Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 12 đến câu 17 qua đề tài Sự Cứu Rỗi Chắc Chắn. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha qua tiếng hát Kim Tài.
Trong tôi đầu Chúa gục xuống, dòng huyết tuôn rơi, đời của ta Chúa hy sinh cứu người, tim Ngài tan tành vì
Vừa rồi là ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha qua tiếng hát Kim Tài. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Sự cứu rỗi chắc chắn. Sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 12 đến câu 17 viết như sau: Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Chúa cứu thế Giêsu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân sủng của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu, nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Chúa cứu thế Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Trước hết chúng ta sơ lược qua về thư Timôthê thứ nhất. Đây là bức thư sứ đồ Phaolô đã viết ra sau gần 20 năm truyền giáo và thành lập hội thánh. Sau khi bị giam tại Roma vì người Do Thái thưa kiện ông giảng đạo chống Do Thái giáo, sứ đồ Phaolô đã được trả tự do. Ít lâu sau đó, ông đã viết thư này cho người con tinh thần là Timôthê, lúc đó đang làm mục sư tại hội thánh Ê-phê-sô. Mục đích là để khích lệ đức tin Timôthê, để hướng dẫn Timôthê trong việc quản trị hội thánh và đưa ra những lời khuyên liên quan đến nếp sống và tác phong của người hầu việc Chúa. Đây là một trong những bức thư gửi cho cá nhân, tuy nhiên nội dung đề cập đến những vấn đề chung của đức tin và sứ vụ trong hội thánh. Trong hai câu mở đầu, tức là câu 1 và câu 2, Thánh Phaolô theo cách viết quen thuộc và thông thường: Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Chúa cứu thế Giêsu là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giêsu gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân sủng, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta. Đó là thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 1, câu 2. Tuy đây là lời mở đầu thư viết theo cách thông thường, nhưng chúng ta cũng thấy một số điểm được ông nhấn mạnh. Ông tùng phục thẩm quyền và uy đức của Chúa. Ông hành xử đúng mực thẩm quyền Chúa trao. Và ông viết thư với tinh thần khuyên dạy tận tình và chân thành. Với những điểm trên, hiển nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng sứ điệp trong bức thư này sẽ có tác dụng. Ông cũng viết lời chúc thông thường đầu thư, nhắc đến những chân lý vĩ đại, nền tảng của đức tin là ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Chúa. Không có ân sủng và lòng thương xót của Chúa, sẽ không một con người nào được cứu rỗi, và bình an là kết quả tức thời của cuộc đời được cứu. Vấn đề đầu tiên ông nêu lên liên quan đến đám giáo sư giả trong hội thánh. Những kẻ này nêu lên nhiều vấn đề để tranh cãi mà không nhắm vào một mục tiêu nào. Có thể nói, họ nêu vấn đề tranh luận là để tranh luận, chứ không nhắm đến một lợi ích thiết thực nào. Họ gây tranh luận ồn ào chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người. Tương phản với những tranh luận vô ích trên, Phaolô nêu lên những kinh nghiệm cá nhân về sự cứu rỗi toàn diện đã thay đổi cả cuộc đời của ông, thay đổi cả số phận của ông, và ông biết thật rõ và thật chắc chắn. Dấu hiệu đầu tiên của kinh nghiệm được cứu rỗi là lòng ăn năn thật. Sứ đồ Phaolô đã nhắc lại kinh nghiệm này trong những lời sau đây thể hiện lòng ăn năn thật. Câu thứ 13, ông ghi: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Và trong câu 15, ông khẳng định: Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Chúng ta đã nêu lên rằng dấu hiệu đầu tiên của kinh nghiệm được cứu rỗi là lòng ăn năn thật. Như vậy, ăn năn là gì? Ăn năn hay hối cải là dừng lại, là đổi hướng và quay trở lại. Ăn năn là không tiếp tục dấn bước trên con đường cũ, nghĩa là không tiếp tục lối sống cũ với những nếp suy nghĩ, với cách nói năng hành xử cũ không phù hợp với đạo Chúa. Dù Phao-lô đã gặp Chúa, đã tin Chúa, đã được Chúa kêu gọi làm sứ đồ, đã trở thành nhà truyền giáo cho thế giới ngoại đạo. Thế mà sau hơn 30 năm, khi có dịp nhắc lại niềm tin, ông vẫn không quên cuộc đời và con người cũ. Ông nhắc lại, không dùng ngôn ngữ ngoại giao, mà nói thẳng về con người thật của ông. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Điều này cho thấy Phao-lô không ăn năn hời hợt. Ông giống như người đau đớn, xốn sang, nhìn cây cột đầy dấu đinh là những vết sẹo của tội lỗi để lại trong đời sống. Chính cái nhìn này khiến cho ông không bao giờ dám tái phạm. Như trên đã nói, ăn năn thật là đau buồn, là hổ nhục về những tội lỗi trong cuộc đời cũ. Ăn năn thật là quyết định dừng lại, đổi hướng, là từ bỏ con đường cũ, từ bỏ lối sống cũ, từ bỏ nếp suy nghĩ và những quan điểm cũ. Trong thực tế là không còn nhìn theo hướng nhìn của người đời, không còn lo lắng toan tính theo đời. Ăn năn thật không dễ dàng, vì trước hết phải hiểu rõ quan điểm của Kinh Thánh về tội lỗi, chấp nhận quan điểm đó và cắt đứt với quá khứ, chấp nhận trả giá. Lấy thí dụ, trước khi biết Chúa và tin Chúa, một người có nếp sống thờ cúng hình tượng thì thường coi đó là những hành vi thiêng liêng đáng quý trọng, mà không thể quan niệm đó là tội. Nhưng Kinh Thánh cho biết, đó là tội thờ hình tượng, cần phải ăn năn, cần phải từ bỏ để chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời là chân thần mà thôi. Để có ý thức mới đó, lời Chúa cần được rao giảng và cũng cần có tác động soi sáng của Đức Thánh Linh trong lòng người nghe, dẫn đến chỗ ăn năn. Chúng ta có thể cảm nhận được những đau đớn quằn quại của David trong kinh nghiệm ăn năn mà chính ông mô tả trong Thi Thiên 51 là đau đớn như xương cốt trong thân thể ông gãy vụn. Ông tha thiết xin Chúa tha thứ, xin Chúa xóa sạch tội lỗi cũ và làm mới lại tâm linh ông, vì con người cũ thối tha hư hoại không thể nào chịu đựng nổi. Xin Chúa lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Vua David cũng nói đến niềm vui tắt hẳn trong đời sống ngay sau khi phạm tội với Chúa. Xin hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Ăn năn thật cũng có nghĩa là đau buồn thật về cuộc sống đầy tội lỗi của mình. Có lần tôi đã từng được nghe một tân tín hữu làm chứng lại việc anh tin Chúa. Ngồi nghe anh nhắc lại những thành tích đâm chém của một tên cướp, một tay anh chị trong giới giang hồ với nhiều hãnh diện. Tôi thấy lo cho đức tin của anh. Một người ăn năn thật sẽ không bao giờ hãnh diện, mà trái lại đau đớn, hổ nhục về những tội lỗi trong quá khứ. Người ăn năn thật sẽ ghê tởm con đường tội lỗi tăm tối cũ, và chính thái độ này giúp cho người đó không dám tái phạm, ý thức rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải chịu khổ nạn như thế nào mới có thể đem đến sự chữa lành. Và y như rằng, chỉ một vài năm sau, tôi nghe nói anh đã sa ngã vào cuộc sống vô luân cũ. Hình ảnh ăn năn rất sống động trong Tân Ước là hình ảnh Sa-chê, một trưởng ty thuế vụ rất giàu có do chắt bóp, tham lam, gian dối. Cả cuộc đời ông ta chỉ biết tiền. Nhưng khi ăn năn tội và tin Chúa thật, Sa-chê đã làm gì? Hoàn toàn không do ai thúc bách ép buộc, Sa-chê đã tự nguyện đứng trước Chúa thưa rằng, lạy Chúa, tôi lấy nửa gia tài cho người nghèo và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ điều gì, tôi sẽ đền gấp tư. Dừng lại, đổi hướng, đền bù, chấm dứt lối sống cũ là đặc điểm của lòng ăn năn thật và được cứu trong nghĩa trực tiếp nhất là được cứu khỏi cuộc sống lầm lạc, cuộc sống làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho tham dục, nô lệ cho những thói hư tật xấu, Được cứu khỏi vũng lầy là cuộc sống tội lỗi của chính mình, tội lỗi về phương diện đạo đức cũng như lầm lạc về phương diện tâm linh. Khi kêu gọi dân chúng ăn năn, Giăng Báp-tít đã nhấn mạnh hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, đó là trong Luca chương 3 câu 8. Nói cách khác, ăn năn không chỉ là xúc cảm, nhưng là thay đổi trong nếp suy nghĩ và thay đổi trong hành động, thay đổi trong nếp sống. Trở lại với Phao-lô, chúng ta cần nhớ rằng những tội lỗi trong đời sống Phao-lô không phải là những tội về phương diện luân lý như cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Phao-lô, hay trước đó là Sau-lơ, thuộc thành phần trí thức và đạo đức trong xã hội Do Thái, là một người Do Thái thuần chủng trong một gia đình nền nếp, là học trò của Gamaliên, là một học giả được coi như bậc thánh đương thời. Phao-lô không sống bê tha trác táng, trái lại, ông là một người Pha-ri-si sùng kính, tích cực, nhiệt thành trong Do Thái giáo. Nhưng từ khi gặp Chúa, ông đau đớn và hổ nhục về sự ngu muội, về thái độ phạm thượng của ông đối với chân lý của Đức Chúa Trời. Ông xấu hổ về lòng kiêu ngạo về kiến thức đối với giới luật. Ông tưởng ông biết hết, nhưng ông đã hiểu sai, và chính những sai lầm đó của ông đã đưa không biết bao nhiêu người vào chốn hư vong. Chúng ta đừng tưởng rằng chỉ những hành động tội lỗi mới đáng kể, còn những ý tưởng kiêu ngạo đầy thành kiến, những ý tưởng ganh ghét độc ác trong lòng thì không phải hay chưa phải là tội. Chúa Giê-xu dạy gì về điều này? Giải thích cho các môn đệ Chúa bảo rằng, vì trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy là những điều làm ô uế người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 19 đến câu 20. Trước con mắt như ngọn lửa của Chúa, thái độ và những tư tưởng kiêu ngạo bất cần Đức Chúa Trời trong lòng con người là những tội xúc phạm đến Đức Chúa Trời nặng nề hơn hết. Con người hèn hạ chỉ là loài sâu bọ mà dám khinh bỉ coi thường Đức Chúa Trời là đấng vô cùng lớn lao, cao cả, thánh khiết, quyền năng. Những tội về luân lý chỉ là những sa đọa xác thịt, nhưng tội chống nghịch, phủ nhận Đức Chúa Trời mới thực sự là những tội khiến cho con người ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Câu chuyện ghi lại tội kiêu ngạo, cậy mình của vua David trong Sử Ký thứ nhất chương 21 là một minh họa về thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội này phát xuất từ trong lòng của David. Dù có tướng lãnh can ngăn, nhưng vua David nhất quyết thực hiện một cuộc kiểm tra dân số để thấy và hãnh diện về sức mạnh quân sự của mình, bớt phần nhờ cậy Đức Chúa Trời và cũng quên rằng chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho David mọi chiến thắng. Chúng ta có thể xem trong Sử Ký thứ nhất, chương 21. Phao-lô đã ý thức rằng tội của ông nằm trong thái độ kiêu ngạo và tự mãn, và đây là một nhận thức đầy tính cách mạng đối với Phao-lô. Dù là một người Pha-ri-si rất đạo đức về phương diện luân lý, nhưng ông kênh kiệu, kiêu ngạo, chống nghịch lại với ý chỉ cao cả của Đức Chúa Trời khi ông bách hại những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một rất yêu dấu của Đức Chúa Trời sai xuống cứu chuộc nhân loại. Ông là ai mà dám chống lại chương trình vĩ đại thể hiện tình thương tuyệt đối của Đức Chúa Trời? Sau khi ăn năn, ông coi thái độ đó là thái độ của một kẻ ngu muội vô tín. Những từ ngữ này rất nặng nề khi gán cho một người Pha-ri-si danh giá như Sau-lơ ngày trước. Hơn nữa, ông còn khẳng định rằng trong tất cả những kẻ phạm tội với Đức Chúa Trời, ông là kẻ nặng tội nhất. Vậy mà ông đã được Đức Chúa Trời tha thứ và cứu vớt. Dấu hiệu thứ hai của kinh nghiệm được cứu rỗi là cuộc đời thay đổi. Đối với Phao-lô, đây là một thực tại rõ ràng chắc chắn hơn hết. Ông đã kinh nghiệm cuộc đời thay đổi ngay từ ngày ông ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn 30 năm trước trên đường đến thành Đa-mách. Ông đã được cứu ngay trong đời sống hiện tại. Ông đã được cứu hơn 30 năm qua. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Bây giờ, chính ông chịu bắt bớ bách hại vì chính nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ngày xưa lúc còn trong ngu muội chưa tin, ông đã khinh bỉ và căm ghét. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17, ông đã viết lời này: ai ở trong Chúa Cứu Thế, người đó là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Trong cuộc đời mới đó, Phao-lô đã kinh nghiệm những gì? Thay vì tiếp tục ăn trên ngồi trước trong thành phần lãnh đạo xã hội Do Thái đương thời, Tin theo Chúa Giê-xu, ông đã mất hết tất cả mọi đặc quyền đặc lợi của người trong đảng cầm quyền, mà hơn nữa còn bị loại trừ và thậm chí trở thành đối tượng bị săn đuổi, bị mưu sát, bị kiện cáo. Nhưng ông đã chấp nhận tất cả. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, câu 23 đến câu 33, ông đã thuật lại vắn tắt một số những khổ nạn đó. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều phen tôi gần chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần, tôi đi trên đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung, như đốt ư? Những khổ nạn Phao-lô đã chịu đó nói lên điều gì? Con người Phao-lô, từ một kẻ có đầu óc hẹp hòi thiển cận, bị cột chặt vào những điều tùn mùn của những quy luật truyền thống trong Do Thái giáo, bây giờ trở thành một người khổng lồ về phương diện tâm linh. Sứ vụ của ông mở rộng ra cả thế giới và thị kiến tâm linh của ông hướng lên cao, xuyên suốt vào những khao khát, những nhu cầu sâu thẳm của linh hồn con người, thấu suốt vào cõi muôn đời. Từ một Sao-lơ cứng cỏi giáo điều trong một vùng đất nhỏ hẹp với những công tác của một chó săn, ông đã trở thành đại sứ thế giới của vua trời. Tất cả khởi đầu khi ông gặp Chúa Giê-xu trên đường đi đến thành Đa-mách hơn 30 năm trước. Và trong suốt hơn 20 năm truyền giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đời đã được biến đổi một cách diệu kỳ. Không chỉ là những người trong giới bình dân, nhưng cả trong những thành phần thượng lưu trong giới quan quyền. Một khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, cuộc đời của họ được biến đổi kỳ diệu từ chốn bùn lầy của tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho các tà linh, nô lệ cho bản ngã thấp hèn, xấu xa, được nâng lên cuộc sống cao khiết, làm đại sứ của vua trời, làm con cái của Đức Chúa Trời. Những khó khăn khổ nạn trong trần gian chỉ giống như những bụi than bám bên ngoài, nhưng trong tâm hồn, tâm trí và trong cuộc sống, Cơ Đốc nhân đầy những giá trị thiêng liêng: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những nét đẹp, những hương thơm hấp dẫn người khác đến gần dòng tươi mát tinh khiết là tình thương của Chúa. Những nét đẹp và hương thơm này trong đời sống Cơ Đốc nhân không phải là tấm bảng chỉ đường mù mờ, nhưng là những chỉ dẫn rõ ràng, trong sáng, chắc nịch. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15. Như vậy, sự cứu rỗi Phao-lô kinh nghiệm đã được khẳng định không bằng lời nói suông dựa trên một chút xúc cảm chóng qua, nhưng dựa trên những bằng chứng thực tế, chắc chắn của thái độ ăn năn dứt khoát trong thời điểm ông tin Chúa và tiếp tục để dấu ấn trên suốt cuộc đời theo Chúa. Và sự cứu rỗi đó cũng đã thể hiện trên cuộc đời thay đổi từ một người kiêu ngạo giữ cựu luật theo hình thức và khinh miệt đạo Chúa, trở thành người sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh và khổ nạn để rao giảng đạo ấy. Với những kinh nghiệm đó, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khẳng định dứt khoát: Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng vang tôi nghe tim dằn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đóng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.